Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 19 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài Loan báo tin mừng yêu thương ngày nay theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của ông Greg Stormans trong cuộc chiến bảo vệ quyền của lương tâm chống lại các hành động cổ vũ phá thai. Và sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về giáo huấn về hòa bình trong thế kỷ 20. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Roma hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, Caritas Italia đang mời gọi dân chúng tại nước này tích cực tham gia cuộc lạc quyên cứu trợ dân chúng bị động đất tại Ecuador. Trận động đất hôm Chủ nhật 17 tháng 4 vừa qua ở mức độ 7,8 theo thước Richter đã làm cho 272 người chết và 2.068 người bị thương, đặc biệt tại tỉnh Esmeraldas và Manabí, theo kết quả sơ khởi. Caritas Ecuador đã theo dõi tình hình và phối hợp công tác cứu trợ cấp thời. Vì trời mưa nên nhiều đường xá không thể sử dụng được và rất khó đi tới các vùng bị nạn. Caritas Italia từ lâu vẫn cộng tác với Caritas Ecuador và đã gửi ngay 100.000 euro để góp phần cứu trợ cấp thời cho các nạn nhân, đồng thời kêu gọi các tín hữu ở Italia tham gia chương trình cứu trợ này. Cả Caritas Đức cũng dành ngay 100.000 euro cho công tác cứu trợ cấp thời bằng cách cung cấp lương thực, nước uống, lều tạm trú cho các nạn nhân. Hơn 20% dân chúng tại Ecuador sống dưới mức nghèo đói và 11% bị coi là suy dinh dưỡng. Ecuador thuộc vào số các nước Mỹ Châu Latin thường bị thiên tai nhiều nhất như động đất, sóng thần, nạn núi lửa, lụt lội, đất lở và hạn hán.
Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, trong số các nạn nhân bị thiệt mạng vì động đất ở Ecuador, có một nữ tu và 5 thỉnh sinh thuộc cộng đoàn các nữ tu dòng nữ tỳ gia đình của mẹ ở Plaza Prieta. Đó là chị Claire Crockett, thừa sai người Ireland, hoạt động từ 15 năm nay ở Ecuador. Ngoài ra, các toán cứu cấp cứu được 3 nữ tu khác bị thương ra khỏi những đống gạch vụn của nhà dòng. 3 chị người Ireland, Ecuador và Tây Ban Nha. Dòng nữ tỳ gia đình của mẹ đảm trách một trường học ở gần biển. Trường này bị hoàn toàn phá hủy vì động đất. Hội đồng Giám mục Ecuador lên tiếng chia buồn, an ủi và khích lệ các nạn nhân, đồng thời mời gọi các tín hữu tích cực tham gia cuộc lạc quyên toàn quốc, cứu trợ các nạn nhân. Caritas Ecuador đã nhận được hơn 4.000 thư xin trợ giúp từ 23 tỉnh.
Vatican chưa hôm qua 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tân Tổng thống Cộng hòa Trung Phi, giáo sư Faustin Archange Touadéra, đến viếng thăm và cảm ơn Ngài vì đã viếng thăm Trung Phi hồi tháng 11 năm ngoái với những thành quả tích cực cho đất nước này. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Tổng thống Touadéra. Ông mới đắc cử hồi tháng 2 năm nay. Mặc dù những lời can ngăn của nhiều cơ quan an ninh quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi ngày 29 và 30 tháng 11 năm ngoái, mở cửa năm thánh tại nhà thờ chính tòa, gặp gỡ các tín hữu Kitô và Hồi giáo và đã giúp đẩy mạnh tiến trình hòa giải tại đất nước này sau những năm tháng nội chiến. Đức Cha Diodone Nza Palanga, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Bangui nói rằng, nhờ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco, Cộng hòa Trung Phi đã tiến đến nền hòa bình. Từ sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi đã cảm thấy một luồng gió thay đổi, có một sự đổi hướng hoàn toàn.
Aparecida, Hội đồng Giám mục Brazil mạnh mẽ lên án nạn tham nhũng đang tàn hại đất nước và kêu gọi bảo tồn các giá trị nền dân chủ đang bị lâm nguy. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 14 tháng 4 vào cuối đại hội dài 10 ngày tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida, các giám mục Brazil đã bày tỏ lập trường trên đây, đồng thời kêu gọi bảo đảm tiến trình đúng đắn trong việc truất phế bà Tổng thống Dilma Rousseff, bị cáo về tội tham nhũng và lèo lái kết toán chi thu của quốc gia. Chủ nhật hôm 17 tháng 4, với 2/3 số phiếu, Hạ viện Brazil đã bỏ phiếu truất phế Tổng thống, sau khi tòa án tối cao bác đơn khiếu nại của chính phủ. Thượng viện Brazil còn phải cú xét và quyết định về vấn đề này. 320 giám mục Brazil tố giác nạn tham nhũng lan tràn chưa từng có và gọi hiện tượng này là vô luân và là tội ác, có ảnh hưởng tàn hại trên xã hội. Những người bị thiệt hại nhiều nhất vì tệ nạn này chính là những người nghèo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Odilio Pedro Serre, Tổng giám mục Sao Paulo là giáo phận lớn nhất của Brazil, nói rằng, trong khóa họp, các giám mục đã suy tư về tình trạng khủng hoảng trầm trọng của đất nước về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và luân lý. Tuyên ngôn chung của Hội đồng Giám mục tuy mạnh mẽ nhưng quân bình, để mang lại một đường hướng cho xã hội, cho dân chúng và cho các tín hữu công giáo Brazil. Các giám mục cũng suy tư về những lối thoát cho cuộc khủng hoảng và cả những dự án cho tương lai đất nước. Dĩ nhiên, các giám mục không phải là những người đi hàng đầu trong các vấn đề này, nhưng là các giáo dân, chính quyền, các nhà chính trị và những người nắm giữ vai trò lãnh đạo trong xã hội. Về việc bỏ phiếu truất phế Tổng thống, Đức Hồng Y Serer gọi đây là một thời điểm gây chấn thương cho đời sống chính trị. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên có vụ quốc hội bỏ phiếu truất phế Tổng thống ở Brazil, nhưng trong trường hợp này, lần đầu tiên một phụ nữ làm tổng thống gặp phải tiến trình truất phế như vậy.
Warszawa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh kêu gọi cấp thiết loan báo tin mừng tại Âu Châu bị tục hóa. Đức Hồng Y trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha đã có mặt tại Ba Lan từ ngày 14 đến 17 tháng 4 này để chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội. Trong cuộc gặp gỡ Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm khóa họp toàn thể tại thành phố Poznan sáng thứ Sáu, 15 tháng 4, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng lòng trung thành của Ba Lan với Thiên Chúa, với tin mừng và với tòa thánh đã khơi dậy lòng tôn trọng và biết ơn nơi các dân tộc khác, biến giáo hội tại Ba Lan thành một thành trì đức tin và đức bác ái Kitô, đồng thời là ánh sáng trong đêm đen đã bao phủ Âu Châu trong nhiều dịp. Đức Hồng Y đặc sứ nói thêm rằng, điều chắc chắn là Ba Lan vẫn luôn trung thành nhờ cảm thức đức tin đã ăn rễ sâu nơi dân tộc Ba Lan. Cảm thức này được các vị chủ chăn đón nhận và nâng đỡ. Các vị đã hun đúc một linh đạo tin mừng vững chắc dưới lá cờ của mẹ Maria, nữ vương Ba Lan. Điều này đặc biệt hiển nhiên khi vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y giáo chủ Stefan Wyszynski đã hướng dẫn giáo hội Ba Lan một cách chắc chắn giữa những chao đảo trong thời Cộng sản vô thần, và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, qua công trình và chứng tá của Ngài, đã khơi dậy kho tàng đức tin khôn lường của dân tộc Ba Lan được bảo tồn qua bao thế kỷ.
Đức Hồng Y, quốc vụ khanh, khích lệ giáo hội Ba Lan tiếp tục phát huy gia sản quý giá này như một giáo hội đi ra ngoài, như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nhắn nhủ, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và đối thoại với mọi người. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc nhở vị thế trung tâm của gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, là nơi mà mỗi người học sống chung trong sự khác biệt và thuộc về tha nhân, và cũng là nơi mà cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái. Chiều ngày 15 tháng 4, Đức Hồng Y, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Knisno, là giáo phận đầu tiên tại Ba Lan. Trong dịp này, Ngài nhấn mạnh rằng, sự dấn thân loan báo tin mừng là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong xã hội Âu Châu ngày càng bị tục hóa. Sáng thứ Bảy, 16 tháng 4 vừa qua, 30.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Parolin chủ sự tại sân bóng đá ở thành phố Poznan. Cạnh bàn thờ có các hài cốt và thánh tích của các vị hiển thánh và chân phước của tất cả các giáo phận ở Ba Lan. Trong dịp này, Đức Hồng Y khẳng định rằng, giáo hội công giáo cần tái khám phá sứ mạng truyền giáo của mình, đứng trước những đe dọa làm cho Kitô giáo bị suy yếu.
Poznan, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi liên đới với những người tị nạn và đối xử với họ theo tinh thần tin mừng, cởi mở và tôn trọng nhân phẩm của họ. Các giám mục đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khóa họp toàn thể nhóm tại thành phố Poznan hôm 16 tháng 4 vừa qua. Các vị cũng khẳng định rằng sáng kiến chủ yếu và việc chấp nhận những người xin tị nạn thuộc thẩm quyền của chính phủ là những người chịu trách nhiệm về an ninh và chu cấp cho người tị nạn. Giáo hội sẵn sàng cộng tác trong khuôn khổ của Caritas Ba Lan. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng xin các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, vì nếu không có hòa bình thì không thể giải quyết những nguyên nhân tạo nên làn sóng người tị nạn hiện nay ở Âu Châu. Cho đến nay, Đảng Hữu Phái Bảo Thủ đang cầm quyền tại Ba Lan vẫn từ chối không đón nhận những người tị nạn từ Trung Đông hoặc từ Phi Châu. Cả đa số dân chúng Ba Lan cũng có cùng lập trường như vậy, theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận. Trong những tháng qua, các giám mục Ba Lan đã tỏ ra dè dặt về việc đón nhận người tị nạn. Hồi tháng 9 năm ngoái, Đức cha Stanislaw Gawdecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã kêu gọi các giáo xứ đón nhận người tị nạn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến các giáo xứ, Đức Tổng giám mục tỏ ra dè dặt hơn về khả năng trợ giúp của giáo hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài Loan báo tin mừng yêu thương ngày nay theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương.
Kính thưa quý vị thính giả, tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, công bố hôm 8 tháng 4 vừa qua, tiếp tục được các vị lãnh đạo giáo hội và các chuyên gia nói đến và giải thích. Trong văn kiện dài 268 trang này chia thành 9 chương với 325 đoạn, Đức Thánh Cha đã dành chương 4 để bàn về một số viễn tượng mục vụ, hướng dẫn việc xây dựng gia đình vững chắc và phong phú theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong phần này, tông huấn tham chiếu rộng rãi các bài tường trình chung kết của hai thường hội đồng giám mục và các bài giáo huấn của Đức Giáo hoàng Francisco cũng như Gioan Phaolô II. Ngài tái khẳng định rằng gia đình là chủ thể chứ không phải chỉ là đối tượng cần được rao giảng tin mừng. Đức Giáo hoàng nêu rõ rằng các thừa tác viên thánh chức thường thiếu sự huấn luyện thích hợp để đối phó với những vấn đề phức tạp hiện nay của gia đình. Một đảng cần phải cải tiến việc huấn luyện tâm lý tình cảm cho các chủng sinh để gia đình họ can dự nhiều hơn vào việc huấn luyện về thừa tác vụ. Đảng khác, một điều cũng có thể hữu ích là kinh nghiệm về truyền thống lâu dài của Đông Phương về các linh mục có gia đình. Rồi Đức Giáo Hoàng đề cập đến vấn đề hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình chuẩn bị kết hôn, tháp tùng các đôi vợ chồng trong những năm đầu của đời sống hôn nhân, kể cả đề tài sinh sản trách nhiệm, nhưng cả một số hoàn cảnh phức tạp và đặc biệt là trong các cuộc khủng hoảng, với ý thức rằng mỗi cuộc khủng hoảng che đậy một tin mừng cần biết lắng nghe, cải tiến thính giác của trái tim. Phần này phân tích một số nguyên nhân gây ra khủng hoảng, trong đó có sự trưởng thành chậm về tình cảm.
Ngoài ra, chương thứ tư cũng nói về sự tháp tùng những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tổ mới đây về các thủ tục nhìn nhận hôn phối vô hiệu. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự đau khổ của các con cái trong những tình trạng xung đột và kết luận rằng ly dị là một điều bất hạnh, và con số các vụ ly dị gia tăng là điều rất đáng lo âu. Vì thế, chắc chắn nghĩa vụ một vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu và giúp chữa lành các vết thương, làm sao để chúng ta có thể phòng ngừa sự lan tràn thảm trạng này trong thời đại chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bàn đến những tình trạng hôn phối hỗn hợp và hôn phối khác đạo, tình trạng các gia đình có các con cái có xu hướng đồng tính luyến ái. Ngài tái khẳng định sự tôn trọng đối với họ và phủ nhận mọi thứ kỳ thị bất công và mọi hình thức gây hấn hoặc bạo hành. Về phương diện mục vụ, điều quý giá là phần chót của chương này, khi tử thần đưa nọc độc của nó vào, về đề tài mất những người yêu thương và tình trạng quá bụa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên văn 5 đoạn đầu của chương thứ 4 bàn về việc loan báo tin mừng gia đình ngày nay. Đức Thánh Cha viết:
các cuộc đối thoại trong hành trình Thượng Hội đồng Giám mục đã dẫn tới nhận thức về sự cần thiết phải phát triển những con đường mới về mục vụ mà giờ đây tôi tìm cách tóm tắt một cách tổng quát. Chính các cộng đoàn khác nhau phải thảo ra những đề nghị thực tiễn và hữu hiệu nhất để ý đến giáo huấn của giáo hội cũng như các nhu cầu và các thách đố ở địa phương. Tại đây tôi không chủ trương trình bày một nền mục vụ về gia đình, tôi chỉ muốn thu thập một vài thách đố chính về mục vụ mà thôi. Đức Thánh Cha viết tiếp, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đã nhấn mạnh về sự kiện các gia đình Kitô do ơn bí tích hôn phối là những chủ thể chính thi hành việc mục vụ gia đình, nhất là bằng cách cống hiến chứng tá vui mừng của các đôi vợ chồng và của các giáo hội tại gia. Vì thế, các nghị phụ nhấn mạnh rằng, vấn đề ở đây là giúp cảm nghiệm thấy tin mừng gia đình là niềm vui, làm tràn đầy tâm hồn và trọn cuộc sống. Vì trong Chúa Kitô, chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi buồn sầu, khỏi sự trống rỗng nội tâm và sự cô lập. Dưới ánh sáng dụ ngôn người ra đi gieo hạt giống, nghĩa vụ của chúng ta là cộng tác vào việc gieo giống, phần còn lại là hoạt động của Thiên Chúa. Và cũng không được quên rằng, giáo hội rao giảng về gia đình là dấu chỉ sự đối nghịch, nhưng các đôi vợ chồng quý trọng sự kiện, các vị mục tử cống hiến cho họ những động lực để can đảm đánh cuộc về một cuộc tình yêu mạnh mẽ, vững chắc, lâu bền, có khả năng đương đầu với tất cả những gì xảy ra trên đường đời của họ. Giáo hội muốn đến với các gia đình với một sự cảm thông khiêm tốn, và ước muốn của giáo hội là tháp tùng từng gia đình và tất cả các gia đình để họ khám phá một cuộc sống tốt đẹp hơn, hầu khắc phục những khó khăn họ gặp trên đường đời. Nếu chỉ trình bày một quan tâm tổng quát về gia đình trong những dự án lớn thì không đủ. Để các gia đình có thể ngày càng trở thành những chủ thể tích cực của việc mục vụ gia đình thì cần phải có một nỗ lực loan báo tin mừng và huấn giáo hướng đến nội bộ của gia đình, hướng dẫn gia đình theo chiều hướng ấy.
Vì thế, toàn thể giáo hội cần thực hiện một sự hoán cải truyền giáo, nghĩa là không được dừng lại nơi sự loan báo hoàn toàn lý thuyết và tách rời khỏi các vấn đề thực tế của con người. Việc mục vụ gia đình phải giúp cảm nghiệm thấy tin mừng gia đình là câu trả lời cho những mong đợi sâu xa nhất của con người, đáp ứng phẩm giá và sự thực hiện trọn vẹn trong sự hỗ tương, trong tình hiệp thông và trong sự phong phú. Đây không phải chỉ là trình bày một quy luật, nhưng là đề nghị các giá trị, đáp ứng nhu cầu các giá trị mà người ta nhận thấy ngày nay, kể cả nơi những nước bị tục hóa nhiều nhất. Ngoài ra, người ta cũng nhấn mạnh phải có một sự loan báo tin mừng thẳng thắn, tố giác những ảnh hưởng văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế. Ví dụ, người ta dành chỗ đứng thái quá cho tiêu chuẩn thị trường, khiến cho cuộc sống gia đình chân thực bị cản trở, gây ra những kỳ thị, nghèo đói, sự loại trừ và bạo lực. Vì thế, cần phải phát huy một cuộc đối thoại và cộng tác với các cơ cấu xã hội và khuyến khích nâng đỡ các giáo dân dấn thân trong tư cách là Kitô hữu vào lĩnh vực văn hóa và chính trị xã hội. Đóng góp chính cho việc mục vụ gia đình đến từ giáo xứ là gia đình của các gia đình, nơi mà những đóng góp của các cộng đoàn nhỏ, các phong trào và các hội đoàn của giáo hội được hòa hợp với nhau. Cùng với một nền mục vụ đặc biệt hướng về gia đình, cần nghĩ đến sự cần thiết phải có một sự huấn luyện thích hợp hơn cho các linh mục, phó tế, các tu sĩ nam nữ và các giáo lý viên, cũng như các nhân viên mục vụ khác. Trong các câu trả lời trong cuộc tham khảo ý kiến được gửi tới các nơi trên thế giới, người ta nhận thấy rằng các thừa tác viên thánh chích thường thiếu một huấn luyện thích hợp để xử lý những vấn đề phức tạp hiện nay của các gia đình. Theo nghĩa này, kinh nghiệm truyền thống Đông Phương lâu đời của các linh mục có gia đình có thể là hữu ích.
Các chủng sinh phải được huấn luyện đa ngành bao quát hơn về sự đính hôn và hôn phối, và không phải chỉ về đạo lý mà thôi. Ngoài ra, việc huấn luyện không cho phép họ biểu lộ thế giới, tâm lý, tình cảm của họ. Một số chủng sinh mang trong cuộc sống kinh nghiệm về gia đình họ bị thương tổn, thiếu cha mẹ và bất ổn về cảm xúc. Trong thời kỳ huấn luyện, cần bảo đảm một sự trưởng thành để các thừa tác viên tương lai được sự quân bình tâm lý mà nghĩa vụ của họ đòi hỏi. Các liên hệ gia đình là điều cơ bản để củng cố lòng tự tín lành mạnh của các chủng sinh. Vì thế, điều quan trọng là các gia đình tháp tùng chọn tiến trình chủng viện và đời linh mục, vì họ giúp củng cố thừa tác viên một cách thực tiễn. Theo chiều hướng đó, một điều hữu ích là liên kết thời gian sống trong chủng viện với các thời gian khác sống tại giáo xứ, giúp chủng sinh có nhiều tiếp xúc hơn với thực tại cụ thể của các gia đình. Thực vậy, suốt đời sống mục vụ, linh mục gặp gỡ các gia đình nhiều nhất. Sự hiện diện của giáo dân và gia đình, đặc biệt là sự hiện diện của nữ giới trong việc huấn luyện linh mục, tạo điều kiện dễ dàng cho sự quý chuộng, tính chất đa dạng và bổ túc cho nhau giữa các ơn gọi khác nhau trong giáo hội. Những câu trả lời trong cuộc tham khảo ý kiến cũng biểu lộ mạnh mẽ sự cần huấn luyện các nhân viên giáo dân về mục vụ gia đình, với sự trợ giúp của các chuyên gia sư phạm tâm lý, các bác sĩ gia đình, bác sĩ cộng đoàn, trợ tá xã hội, luật sư về trẻ vị thành niên và gia đình, với sự cởi mở đón nhận những đóng góp của tâm lý học, xã hội học, tính dục học và cả khoa tư vấn. Các chuyên gia, đặc biệt là những người có kinh nghiệm đồng hành, giúp thể hiện những đề nghị mục vụ trong những hoàn cảnh thực tế và trong những quan tâm cụ thể của các gia đình. Hành trình và các khóa huấn luyện đặc biệt dành cho các nhân viên mục vụ có thể làm cho họ thích hợp để hội nhập chính hành trình chuẩn bị hôn nhân trong sự sinh động rộng rãi nhất của đời sống giáo hội. Một sự chuẩn bị mục vụ tốt là điều quan trọng, cũng để nhắm tới những tình trạng đặc thù cấp thiết do những vụ bạo hành trong gia đình và lạm dụng tính dục gây ra. Tất cả những điều đó không hề làm giảm bớt, trái lại nó kiện toàn giá trị cơ bản của sự linh hướng, những nguồn mạch linh đạo khôn lường của giáo hội và bí tích hòa giải.
Vừa rồi là bài Loan báo tin mừng yêu thương ngày nay theo tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông Crestomans trong cuộc chiến bảo vệ quyền của lương tâm chống lại các hành động cổ vũ phá thai.
Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Đó là câu thánh kinh mà ông Crestomans suy gẫm mỗi buổi sáng. Con gái ông đã viết câu thánh vịnh này và lòng trong khung nhỏ đặt ở trong nhà tắm. Ông Crestomans cho biết, câu thánh vịnh này là nguồn cảm hứng cho ngày sống cũng như cuộc sống của ông. Khi ông nghe câu thánh vịnh này lần đầu tiên, dù khi ấy còn trẻ, ông đã cảm thấy ấn tượng của nó. Nó thật sự đã thay đổi cuộc sống của ông. Ông nói, mỗi ngày khi thức dậy, tôi nhớ là Chúa đã dựng nên nó, do đó tôi nên hạnh phúc và biết ơn, nhận biết là Chúa đã cho mình một mục đích trong cuộc sống. Ông Crestomans và gia đình, kinh doanh tiệm tạp hóa và thuốc tây đã 4 thế hệ. Họ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tâm não của pháp luật vào năm 2007. Khi Ủy ban Dược của Washington bắt đầu yêu cầu các tiệm thuốc Tây phải bán 2 loại thuốc phá thai Plan B và Ella, và xem việc từ chối dựa trên lương tâm là bất hợp pháp. Là những người công giáo sùng đạo, gia đình ông Crestomans đã từ chối bán các loại thuốc liên quan đến phá thai, vì bán các loại thuốc thúc đẩy sự chết là chống lại niềm tin sâu xa nhất của họ. Ông nói, chúng tôi tin là sự sống thì quý giá và thánh thiêng, nó bắt đầu từ khi được thụ thai. Chúng tôi muốn cổ võ sự sống và sức khỏe thật, chứ không thúc đẩy sự chết hay bất cứ điều gì đi ngược với niềm tin tôn giáo của chúng tôi. Ông cũng nói thêm, gia đình chúng tôi tìm ở Chúa sức mạnh để yêu thương các người hàng xóm của chúng tôi. Điều này định nghĩa chúng tôi là ai? Chúng tôi không bao giờ nghĩ là chúng tôi sẽ phải chọn lựa giữa việc sống đức tin của mình và công việc làm ăn, hay chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào một cuộc chiến pháp lý. Thật là không may, nhưng mà ủy ban đã không cho chúng tôi chọn lựa. Vào tháng 7 năm 2007, ông Stallman đệ đơn chống lại chính quyền bang Washington để ngăn chặn việc thực thi các quy định mới được thông qua. Cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Tháng 7 năm 2015, Tòa án Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9 đảo ngược quyết định đình chỉ những quy định mới của tòa án cấp quận. Tòa án khu vực 9 kết luận rằng các luật lệ là trung lập và hợp lý, hơn nữa là sự quan tâm của nhà nước về sự an toàn của bệnh nhân. Tòa án bác bỏ lập luận của các doanh nghiệp rằng các quy định là vi phạm quan trọng về quyền tự do thực hiện tôn giáo của họ. Đầu năm nay, ông Stallman và hai bị cáo khác của vụ án, dược sĩ Marco Thailand và Rhonda Messler, đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Hoa Kỳ. Ông Stallman cho biết, ông chưa bao giờ đặt hàng hai loại thuốc này ở tiệm thuốc của ông và gia đình ông cam kết bán các loại thuốc tăng cường sức khỏe. Ông nói, ở hiệu thuốc của chúng tôi thề sẽ cung cấp chăm sóc sức khỏe, nghĩa là không làm hại bất cứ ai. Chúng tôi ở trong một ngành nghề có nghĩa vụ cung cấp sự sống chứ không tiêu diệt nó. Flamby được làm để giết các thai nhi. Chúng tôi từ chối tham gia vào điều này. Trước đây, ông Stallman được phép giới thiệu cho các khách hàng những nơi khác có bán hai loại thuốc này nếu họ yêu cầu, nhưng luật mới của bang Washington buộc chính ông phải cung cấp loại thuốc này. Đây là bang đầu tiên cấm việc giới thiệu khách hàng hay cho bán hàng vì lý do tôn giáo. Từ khi vụ kiện bắt đầu, gia đình ông Stallman đã nhận nhiều đe dọa. Thêm vào đó, việc buôn bán giảm 30%, và do đó họ phải giảm 10% số nhân viên. Cố gắng cầm nước mắt, ông nói, tôi nhớ đã cảm thấy gánh nặng của thế giới khi biết rằng chúng tôi sẽ phải để cho một số nhân viên của chúng tôi, những người như gia đình chúng tôi và những người đã làm việc cho chúng tôi trong nhiều năm ra đi. Vài người nói, họ không biết làm sao có thể trả tiền nhà, tiền điện. Thật sự là rất khó khăn. Chúng tôi đã phải tổ chức lại việc kinh doanh của chúng tôi 5 lần để bù đắp cho những thiệt hại chúng tôi phải chịu đựng, nhưng ít nhiều chúng tôi đã vượt qua và có thể trụ được. Ông Stallman kể lại, trong thời gian này, ông đã chất vấn Thiên Chúa về tình cảnh này. Ông nói, tôi cảm thấy giống như ông Gia-cốp, vật lộn chống lại Thiên Chúa. Nhiều lần tôi bực tức và hỏi, tại sao điều này xảy đến với tôi? Tại sao chúng tôi bị bắt nạt? Tôi có trách nhiệm nặng nề với những người làm việc của chúng tôi. Những điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi. Tôi chán nản tình cảnh này, và nó làm cho tôi trở thành loại người tôi không muốn. Nhưng nhờ cầu nguyện, ông đã có sự bình an của Chúa. Ông chia sẻ, tôi bắt đầu cầu xin Chúa cất gánh nặng cho tôi, và người đã thực hiện. Sau một lúc, tôi nhớ Chúa đã bảo tôi đặt tất cả dưới chân người, và cả gánh nặng đã được cất khỏi tôi. Tôi biết Thiên Chúa đã làm một phép lạ để giảm bớt đau khổ này. Từ đó tôi cảm thấy hoàn toàn bình an trong mọi hoàn cảnh. Tôi biết mọi sự trong tay Chúa và tôi không lo lắng. Không lo lắng về những điều sẽ xảy đến kế tiếp, ông Stallman luôn tin tưởng là Thiên Chúa có chương trình của người. Ông chia sẻ, mỗi ngày khi trở về nhà, tôi nghĩ tôi yêu cuộc sống của tôi. Yêu gia đình tôi và yêu Thiên Chúa biết bao. Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi những thử thách này để tôi trở nên giống người hơn. Người không đặt những điều này để tạo cho chúng tôi những nỗi đau vô ích, nhưng làm cho chúng tôi lớn lên. Tôi đã lớn lên mạnh mẽ qua những thử thách này, và biết được có một lý do cho mọi điều xảy ra, như thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma đã khẳng định. Mọi sự ở trong tay Chúa. Và điều này làm cho tôi hạnh phúc.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về Giáo huấn về hòa bình trong thế kỷ 20.
Kính thưa quý vị thính giả, thế kỷ thứ 20 được đánh dấu bởi hai cuộc thế chiến lôi kéo nhiều quốc gia tại châu Âu và những lục địa khác. Ở mỗi phe lâm chiến đều có những người công giáo và không công giáo. Thêm vào đó là các cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do và cộng sản. Để giữ thế quân bình lực lượng, đôi bên đều thi đua vũ trang và trang bị vũ khí hạt nhân. Chính trong bối cảnh đó mà các giáo hoàng phải lên tiếng. Ngoài ra, còn thêm tiếng nói của công đồng Vatican II cũng như là của các hội đồng giáo mục của những cường quốc. Chúng ta chỉ ghi nhận một vài thời điểm quan trọng hơn cả. Thứ nhất là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 15, Thế chiến thứ nhất. Đắc cử giáo hoàng vào lúc Thế chiến thứ nhất bùng nổ, ngài đã nói lên hòa bình trong bài diễn văn đầu tiên ngày 8 tháng 9 năm 1914 và trong thông điệp Ad Beatissimi mùng 1 tháng 11 năm 1914. Đặc biệt là trong tông huấn ngày 28 tháng 7 năm 1915, giáp năm ngày bùng nổ thế chiến, gửi cho các nước lâm chiến. Ngài nhấn mạnh rằng việc thực hiện công bình là điều kiện thiết yếu để mà xây dựng hòa bình lâu dài. Sự can thiệp nổi tiếng nhất của ngài là văn kiện Công hàm Hòa bình, Note di Pace, ngày 10 tháng 8 năm 1917. Bên cạnh việc kết án chiến tranh, được định nghĩa như là một cuộc tàn sát vô ích, ngài đề ra một dự án hòa bình như sau: thỏa thuận giảm bớt khí giới, thiết lập một cơ quan trọng tài quốc tế để giải quyết các cuộc tranh chấp giữa các quốc gia, rút lại các sự phong tỏa hay là cấm vận, rút lui khỏi các vùng đất chiếm đóng. Đề nghị của ngài không được các quốc gia lâm chiến quan tâm. Nhưng một cách gián tiếp, vài tháng sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Wilson trong diễn văn đọc tại Quốc hội ngày 8 tháng Giêng 1918 đã thảo ra một dự án 14 điểm, trong đó có nhiều điểm trùng hợp với đề nghị của tòa thánh. Sau khi chiến tranh chấm dứt, ngày 23 tháng 5 năm 1920, Đức Benedicto thứ 15 còn viết thông điệp Pacem Dei Munus. Trong đó, ngài nhắc nhở rằng không thể có hòa bình lâu dài nếu không có tình bác ái hỗ thương để xóa bỏ những hận thù, xoa dịu những vết thương vật chất và tinh thần của biết bao nhiêu nạn nhân chiến tranh. Ngoài ra, để tán trợ một nền hòa bình công bằng, hay còn đề nghị thành lập liên minh các quốc gia để duy trì trật tự thế giới và sự rút giảm, nếu chưa nói là hủy bỏ các chi tiêu quân sự. Thứ hai, Đức Pio thứ 12, Thế chiến thứ hai. Ngoài những hoạt động cứu trợ các nạn nhân chiến tranh và những hoạt động ngoại giao, Đức Thánh Cha nhiều lần lên tiếng qua các diễn văn và thông điệp. Sứ điệp truyền thanh ngày 24 tháng 8 năm 1939 kêu gào các quốc gia hãy tìm kiếm công lý bằng lý trí thay vì sử dụng vũ lực. Ngài tuyên bố, với hòa bình chẳng có gì mất mát, với chiến tranh có thể mất tất cả. Dựa theo kinh nghiệm hồi thế chiến thứ nhất, lần này Đức Pius thứ 12 không đưa ra một giải pháp chính trị để giải quyết thế chiến. Ngài đứng trung lập ở giữa cả hai bên. Tuy nhiên, ngài tiếp tục phát triển học thuyết về hòa bình, đặc biệt là sứ điệp truyền thanh ngày 24 tháng 12 năm 1941. Ngài ước mong thiết lập một trật tự mới dựa trên luân lý, ngõ hậu bảo đảm hòa bình lâu dài. Tôn trọng các quốc gia dù là nhỏ bé, tôn trọng các nhóm thiểu số hiện diện trong lãnh thổ quốc gia, phân phối các tài nguyên để tránh những chiến lược kinh tế giữa các quốc gia, giảm bớt khí giới. Thứ ba, Đức Gioan 23, Thờ thời chiến tranh lạnh. Sau Thế chiến thứ hai, thế giới bị chia thành hai khối dưới quyền lãnh đạo của hai siêu cường Nga và Mỹ. Tuy không còn những chiến tranh nóng trên cấp toàn cầu, nhưng không thiếu những cuộc chiến tranh tại địa phương, chẳng hạn như tại Palestine 1948, 1956, 1967, 1973. Ở nước Triều Tiên từ 1950 tới 1953, nước Việt Nam từ năm 1959 tới 1975. Thêm vào đó, hai khối thi đua vũ trang chất để kho những vũ khí hạt nhân với lực lượng tiêu diệt khủng khiếp. Đức John 23 để lại một thông điệp về hòa bình, Pacem in Terris, ngày 11 tháng 4 năm 1963, tự như là một chúc thư, bởi vì được ban hành không đầy 3 tháng trước khi băng hà. Văn kiện này mang nhiều nét mới mẻ. Văn kiện được gửi tới tất cả mọi người thiện chí. Thông điệp không còn nói đến những điều kiện để biện minh một cuộc chiến công bằng. Thay vào đó là những chương nhấn mạnh đến tôn trọng nhân quyền, những thái độ cần có để xây dựng hòa bình, tự như giảm khí giới, tin tưởng nhau, liên đới. Nền tảng của tương quan hòa bình giữa cá nhân là tôn trọng nhân phẩm, và điều này cũng đúng cho tương quan giữa các cộng đồng, cứ được điều khiển bởi chân lý, công bằng, liên đới, tự do. Việc tôn trọng con người đòi hỏi phải khước từ sự kỳ thị chủng tộc. Một cách tích cực hơn, cần cầu võ từ liên đới giữa các quốc gia. Thông điệp cũng chủ trương phải giảm bớt khí giới, bởi vì việc chế tạo khí giới lấy mất đi bao nhiêu năng lực vật chất và tinh thần, và cuộc thi đua võ trang đặt con người sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Việc giảm khí giới đòi hỏi không những là các cơ quan có thẩm quyền để mà giám sát, nhưng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau, thay thế cho cái não trạng muốn làm bá quyền. Thứ 4. Công đồng Vaticano II. Công đồng đã dành chương 5 của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng để bàn về hòa bình. Sau đây là một vài điểm nổi bật. Bản chất đích thực của hòa bình là hoạt động của công bằng và hoa trái của tình yêu. Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là sống tình huynh đệ, và đây là hoa trái của yêu thương. Sau khi đã lên án tính cách man rợ của chiến tranh, công đồng ca ngợi những người khước từ vũ lực khi tranh đấu cho các quyền lợi. Công đồng chấp nhận tính cách luân lý của chiến tranh tự vệ, chứ không phải chiến tranh xâm lăng, cũng như việc tham gia quân đội để bảo vệ hòa bình. Tuy nhiên, nguy cơ của một cuộc chiến tranh toàn diện đòi phải xét lại khái niệm về chiến tranh công bằng hoặc chiến tranh chính đáng. Đồng thời, công đồng lặp lại sự phê phán của thông điệp Pacem in Terris về sự thi đua vũ khí. Để xây dựng hòa bình, công đồng nói tiếp, cần đến một quyền binh quốc tế được tất cả mọi quốc gia nhìn nhận. Tuy nhiên, sự xây dựng hòa bình còn tùy thuộc vào mỗi người qua việc giáo dục và thay đổi não trạng. Thứ 5, Đức Phaolô Đệ Lục. Ngài đã thiết lập ngày Thế giới Hòa Bình được cử hành vào ngày đầu năm dương lịch từ năm 1968, cũng như ngày thiết lập Hội đồng Công lý và Hòa Bình tại Giáo chủ Roma năm 1967. Một vài văn kiện quan trọng nhất của Ngài là diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc ngày 4 tháng 10 năm 1965, thông điệp Populum Progressio ngày 26 tháng 3 năm 1967. Trong thông điệp này, Ngài tuyên bố rằng sự phát triển là tên gọi mới của hòa bình. Những chính đệch bất công trong việc phân phối tài sản là mối đe dọa cho hòa bình. Thứ 6, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sự sụp đổ của chế độ cộng sản đã giảm bớt sự căng thẳng giữa hai khối Nga-Mỹ cùng với nguy cơ chiến tranh nguyên tử. Tuy nhiên, nảy ra những hình thức chiến tranh mới, chẳng hạn như cuộc chiến tranh ở vùng vịnh Iraq với nguy cơ đụng độ giữa thế giới Âu Mỹ với thế giới Hồi giáo. Cuộc chiến khủng bố kể từ ngày biến cố 11 tháng 9 năm 2001. Những cuộc tranh đấu độc lập tại Bosnia, Kosovo và Đông Timor năm 1999 đặt lại vấn đề can thiệp của các lực lượng từ bên ngoài vì lý do nhân đạo. những lần can thiệp của Đức Thánh Cha về hòa bình đôi khi được chứa đựng trong các văn kiện giáo huấn xã hội, chẳng hạn như là thông điệp Solicitudo Rei Socialis ngày 30 tháng Chạp năm 1987. Trong đó có một câu nói, hòa bình là hoa trái của tình liên đới, số 39. Thông điệp Gentissimus Annus ngày 1 tháng 5 năm 1991. Và đề tài này còn được nói tới đặc biệt trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc hoặc khi tiếp ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh. Một vài biến cố đặc biệt dưới triều đại Đức Gioan Phaolô đệ nhị là cuộc gặp gỡ các đại biểu tôn giáo tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình ngày 27 tháng 10 năm 1986 và ngày 24 tháng Giêng năm 2002. Sự trung gian của tòa thánh để giải quyết tranh chấp biên giới giữa nước Chile và Argentina năm 1979 và cuộc hòa giải bất thành của tòa thánh trước khi bùng nổ chiến tranh năm 2003. Như đã nói, sách giáo lý hội thánh công giáo Đức Gioan Phaolô đệ nhị ban hành ngày 11 tháng 10 năm 1992 bàn về hòa bình ở các số từ 2302 tới 2317. Phần lớn lặp lại đạo lý của công đồng Vatican II. Và điều tương tự cũng có thể nói về sách tóm lược học thuyết xã hội công giáo được cập nhật với những vấn đề mới, chẳng hạn như thanh lọc chủng tộc, khủng bố, can thiệp nhân đạo. Ngoài ra, bên cạnh quyền tự vệ của chiến tranh công bằng, ta còn gặp thấy cái từ ngữ quyền hòa bình, số 518.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.